Thưa các vị, hôm nay là ngày cuối của khóa tu, chúng ta có mặt ở đây thấp thoáng và một tuần lễ đi qua rất là nhanh. Và mình sẽ kể cho các vị nghe những câu chuyện trong kinh Trung A Hàm. Tôi nghĩ rằng là các vị nên kiếm một cái bộ Trung A Hàm về để đọc, nhiều bài kinh rất là hay. Có một phần trong đó là những bài kinh vị Tần Hữu Đức Phật nói rất là hay nghe. Vị Tần Hữu đầu đó là bài kinh của Ngài Bà Câu La. Ngài Bà Câu La, Ngài tới 120 tuổi. Và Ngài đi về thăm bằng hữu. Năm đó gì như 100 tuổi chứ. Ngài đi về thăm bằng hữu. Thế là người bạn nối khố từ ngày xưa hỏi thế này: tôi hỏi ông chứ, từ ngày ông đi theo Phật ông tu tới giờ, có khi nào ông phạm giới dâm chưa? Tức là ông bị ô uế không? Ngài cười nói này: đạo hữu à, anh hỏi như thế không có hợp lý. Anh hãy hỏi như thế này nè: từ ngày xuất gia theo Sa môn Cồ Đàm tới hôm nay, có khi nào ông khởi ý về chuyện bất tịnh không? Khởi ý chứ không phải là phạm nghe. Khởi tâm không? Thì tôi trả lời cho ông nghe. Thế rồi vị bằng hữu kia hỏi lại thế này: từ ngày ông xuất gia với Sa môn Cù Đàm tới bây giờ, có khi nào tâm ông khởi ý niệm về ô uế không? Ông nói: thưa thật bằng hữu, thưa thật với anh, từ ngày tôi xuất gia với Sa môn Cù Đàm tính ra năm nay là 80 năm. 80 năm là ông 100 tuổi, ông xuất gia 20 tuổi nghe. Tôi nhớ rằng là trong 80 năm tôi chưa từng khởi một ý niệm về về ô uế. Rồi tôi nói thêm với đạo hữu biết là trong 80 năm tu tôi chưa từng hắt xì một cái. Trong 80 năm tu tôi chưa từng là đưa tay thọ nhận thí chủ cúng dường của đồng bạc. Tức là 8 điều như vậy. Trong 80 năm tôi chưa từng tự mình may y để mặc. Y của tôi đó là mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, Chư Tăng và Đức Thế Tôn vân tập lại một nơi, cắt rọc mai trong một ngày đó, gọi y Katina đó, các vị biết cái từ đó nha ha. Công chúa Thái Lan có một lần qua Việt Nam, mai cái y Katina đó cúng dường cho quý ông đó. Tức là trong một ngày thôi, họ cắt, họ mai, họ khâu, họ đo, họ đạt, họ mai trong một ngày trước ngày rằm tháng 7 cúng dường Chư Tăng thôi. Thì ngài Bà Câu La ngài nói là: tôi nhớ rằng 80 năm tôi chưa từng nhận y của thí chủ cúng dường, tôi chỉ nhận y vào đúng ngày rằm tháng 7. Thế Tôn và Đại Tăng tập trung nhau lại mai cái y Katina cúng dường là tôi nhận thôi. Trong 80 năm Bà Câu La chưa từng nhận thí chủ mời đi ăn riêng, đi thọ nhận thức ăn riêng. Và tôi sẽ nói cho ông biết rằng là có những điều vị Tần Hữu sẽ làm, đó là sẽ tới lúc tôi vào Niết Bàn, tôi chỉ cần nhắm mắt lại là vào Niết Bàn, chứ không cần mất tới một tóc tai gì đấy. Ưng là nhắm mắt vào Niết Bàn liền, trong chớp mắt. Tất nhiên là các vị sẽ đọc vô cái văn bản đó để các vị thấy là có nhiều vị thầy rất là kỳ lạ, có 8 điều vị Tần Hữu. Đó là mình thuật lại một việc của Ngài Bà Câu La thôi. Thế nhưng mà cái việc đó xảy ra sao là khi Ngài Bà Câu La Ngài nhập Niết Bàn rồi. 100 năm sau Asoka Vương nhờ một thầy tỳ kheo đó là Mục Liên Tử. Mục Liên Tử để tu nếu nói cho đủ. Dẫn đến tham quan những nơi chốn ngày xưa Thế Tôn đã từng đản sinh, Thế Tôn đã từng thành đạo, Thế Tôn giảng pháp lần đầu và Thế Tôn nhập Niết Bàn. Người ta gọi bốn nơi này là bốn chỗ động tâm, tứ động tâm đó. Chứng tỏ là các vị cũng thuộc rất là nhiều. Tôi nói bốn chỗ động tâm các vị không chịu, nó tứ động tâm thôi. Rất là hay. Thưa các vị, Asoka Vương đi đến tham quan và chính ông là người xây những cái trụ đá đánh dấu những nơi chốn rất chính xác để cho những nhà khảo cổ người Anh sau khi họ đến, họ thôn tính đất nước Ấn Độ thì họ tìm ra những nơi chốn đó. Và như vậy thì ta có thể nhìn ra một điều rằng là đứng ở mặt này ta nhìn thì thấy dường như dân Ấn rất ư là thiệt thòi bị cái nạn xâm lăng của người Anh. Nhưng một mặt khác thì cái sự có mặt của những quốc gia Tây phương á, nó lại khui được những cái văn hóa đáng tự hào để cống hiến cho cả hành tinh này. Thế nhưng mà chuyện chúng ta là chúng ta nói về Asoka Vương đi tham quan thánh tích. Thế rồi trong Tinh Xá Kỳ Viên quá khứ thì có tháp Ngài Xá Lợi Phất nè, tháp Mục Kiền Liên nè, tháp A Nan vân vân, tức là rất nhiều tháp thờ các vị A La Hán thánh tăng đương thời, các ngài nhập Niết Bàn rồi thì chư tăng của thế hệ đó và thế hệ sau hỏa thiêu, tức là đốt các ngài xong rồi đem tro cốt Xá Lợi về xây tháp. Thì tới từng cái ngôi tháp một, Ngài Mục Liên Tử Đi Tu giới thiệu đây là tháp Ngài Xá Lợi Phất, tướng quân của chánh pháp lúc đương thời thay Thế Tôn thuyết pháp. Đây là tháp Mục Kiền Liên, bậc đệ tử thần thông đệ nhất. Đây là tháp Ngài Ca Diếp, bậc khổ hạnh đệ nhất. Thế rồi đến đây là tháp của Ngài Bạc Câu La, là một vị tỳ kheo tới 120 tuổi nhập Niết Bàn. Phước ông lớn đến nỗi là trong 100 năm từ ngày xuất gia cho tới ông nhập Niết Bàn, ông chưa từng đau đầu dù một tróc tai, tức là nhức đầu á, chưa từng hắt xì, tức là thân thể ông dường như không bao giờ bệnh, hắt xì còn không có, đau đầu không có. Thì các vị hình dung rằng cái phước ông này rất kỳ lạ. Và cả một cái chiều dài tu tập thì ông chưa từng vì cư gia đệ tử nói một câu kệ, bốn câu thôi, câu kệ ngắn thôi, và chưa từng thọ y của thí chủ cúng dường, chưa từng nhận được một đồng tiền của người ta cúng dường cho. Thế thì Asoka Vương á tham quan các tháp kia thì mỗi tháp như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp vân vân thì ông cúng 100 đồng tiền vàng cúng dường để tu bổ tháp. Tới tháp của Ngài Bạc Câu La, ông nói cái ông này hà tiện pháp, cúng 1 đồng thôi, không cúng nhiều, đặt đồng tiền xuống vì đây là một vật A-la-hán vô cùng hà tiện, không chịu thuyết pháp cho chúng sinh, cho nên còn cúng 1 đồng thôi. Vừa đặt đồng tiền xuống cái đồng tiền nó nhảy dựng lên, nghe tiếng nói trong hư không bảo rằng Bạc Câu La từ lúc chưa nhập Niết Bàn chưa hề nhận 1 đồng tiền nào, cho nên lúc nhập Niết Bàn rồi thần lực ta vẫn còn đủ uy phong là không nhận của ai 1 đồng tiền nào cả, trả ông đó. Đó là chuyện hay thứ nhất. Và tôi nghĩ mình gọi ra điều này để cống hiến cho các vị một điều. Mình kể chuyện không phải là kể chuyện cho vui nghe, mà mong rằng các vị phải khởi phát tâm lành đọc vào kinh tạng Đức Thế Tôn. Thì thật là 1 tháng mình hà tiện chi tiêu, mình có thể gửi về Việt Nam thỉnh một bộ Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, người ta đang in lại á. Thư viện này thì mình thấy đã có nhiều bộ nhưng mà vẫn không đủ. Tối thiểu thư viện nên có 3 bộ, mỗi bộ nghĩa là 3 bộ. Tức là mỗi bộ Trường A Hàm mới có 3 bộ. Đề phòng với sự cố khi có mất mát. Điều thứ hai mình cũng xin chia sẻ rằng là trong những cái thư viện công cộng đó, thì mình có quyền mang đến đọc nhưng mà đừng có mượn về nhà. Mình ở Lộc Quyển á, mình không có bảo vệ thư viện được. Nhưng mà kinh tạng bằng chữ Hán á, thì nằm trong phòng mình, cho nên mình đi về là cái việc đầu tiên mình nhìn đó là mình điểm kiểm tra những cuốn kinh đó coi có ai mượn không. Mượn là đòi liền á, người ta mượn xuống xóm mấy sư cô thì mình còn có thể tha được, nhưng mà mượn đi về nhà mang đi đọc là mình không có chịu. Mình nói ai biết được, quý cô mang đi rồi rủ rớt phi cơ chết làm sao, hoặc là đi trên đường xe đụng chết làm sao. Và khi chết thì mất một cuốn kinh mà đại tạng người ta nó đủ bộ, mà mất một cuốn là hư một bộ đại tạng á. Cho nên mình rất là cẩn trọng, không cho ai mượn. Lôi ra khỏi thư viện là mình đã thấy phiền muộn rồi. Rồi thưa các vị, rồi có một hôm cái chuyện tức cười nó xảy ra, đó là mình có một thư viện riêng à, đành đàng của chùa, nhưng mình có một cái phòng sách của mình nhiều hơn như này gấp 2 lần. Mình mua từ Việt Nam qua, mỗi lần đi về là mình đều mang qua, đệ tử mình nó đều mang qua mình cất riêng à. Thậm chí là sách chữ Tàu mình cũng có cái khối lượng rất là nhiều nghe, không biết cái duyên nó làm sao tự nhiên tới thôi. Và tiền người ta xin mình thì được, nhưng mà sách thì người ta xin mình không bao giờ cho, trừ khi mình thấy mình có tới 2 cuốn mình cho, chứ còn không cho từ những nhỏ nhất về cho tới quyển lớn. Cũng có một cái tật rất là xấu chứ không phải là mình hoàn thiện. Nói như thế để trở lại một điều, thưa các vị, mình có một cái khuyến khích, hầu như nơi nào mình đến mình đều khuyến khích là các vị nên có những quyển kinh để đọc. Mình nên làm giàu cái tri thức Phật học của mình bằng khả năng tự đọc, chứ còn không có thể làm cách gì khác được. Là một người tu, là một đệ tử Đức Thế Tôn mà không đọc hết Tam Tạng Thánh Điển Như Lai bằng tiếng Việt người ta đã dịch, thế thì có lỗi với Đức Thế Tôn và phản bội với Đức Thế Tôn, chứ chưa nói gì thêm. Thưa các vị, không biết với các vị thì sao, nhưng mà với mình cầm quyển kinh lên thì mình thấy lý thú hơn đọc trong máy nha. Tại vì thưa các vị, người ta có một cái khảo nghiệm thế này, mình cũng xin chia sẻ thêm là các vị đọc ở trong máy, cái màn hình nó không có phải là nó đứng yên đâu, nó luôn có một cái độ nháy nhất định của nó làm cho tâm thức chúng ta sao động, và nó làm cho mình càng dính chặt với nó nhiều thì càng bớt thông minh đi, chứ không phải hay gì cả. Thú thật, tôi hồi xưa khá thông minh, thế nhưng bây giờ nó ngu dần ra là tại vì mình phải sử dụng máy rất là nhiều nha, chứ hồi xưa trí nhớ của mình rất là tốt. Cho nên mình muốn rằng các vị nên đọc trực tiếp vào văn bản thôi, không có gì lý thú bằng mình mua một cuốn kinh về mở ra nó còn thơm mùi giấy. Không biết các vị có thấy cái điều đó là lý thú không? Và đọc kinh mà tuyệt vời nhất là mỗi sáng các vị đốt một nén hương trầm, ngồi trong một căn phòng rất là yên bình tĩnh, bạn dở tăng kinh ra, mặc áo tràng đàng hoàng, xếp kiết già đàng hoàng, không cần tụng ra tiếng, nhưng mà mình ngồi mình đọc kinh rất là đoan trang, dở một trang kinh ra là hộ pháp tiện thần khoanh tay đứng hầu ạ. Lúc mình mới tu, thưa các vị, ông cụ mình nhà quê, nhưng ông nói con à, con nhớ rằng là một quyển kinh mà dở ra đó là có thiện thần đang khoanh tay đó, cho nên con phải chắp tay đàng hoàng, con phải mặc áo tràng nha, con ngồi nghiêm trang như thiền tọa đọc kinh. Thậm chí đang đọc cuốn kinh mà người khác đi ngang qua, không để cho cái bóng của mình che vào trang kinh, phải cúi đầu trước người đọc kinh. Điều thứ hai nữa là thưa các vị, đọc một trang kinh xong rồi á thì mình phải gấp trang kinh lại, chứ không được để nó mở ra đó rồi đi. Ông cụ mình cũng nói là thiện thần ta đứng ta hầu hoài, kinh mà chưa gấp lại là họ cứ đứng hoài thôi. Điều thứ ba thưa các vị là nguyên tắc của những quyển kinh đó, ta không được quyền gấp, ta không được quyền lật ngược lại, ta cũng không được quyền thấm nước miếng và dở trang kinh ngay. Dở thế nào, từng trang kinh rất là trân trọng, rất là quý kính. Kinh là Phật á. Và cái con đường phát triển trí tuệ các vị, nó không phải là con đường gì khác ngoài cái chuyện các vị đọc vô văn bản kinh. Và mình rất mong muốn là các vị nên thỉnh về nhà mỗi người, nếu mà tối thiểu thì hai ba huynh đệ một bộ cũng được, nếu các vị hà tiện tiền. Mình hình dung điều này để thấy cái công trình thỉnh Đại Tạng nó vô cùng cần nha. Ngài Minh Châu, Ngài học tới mười mấy năm, và đất nước Ấn Độ nó nóng như là lửa đốt vậy đó. Ngài phải đào cái hầm ở dưới đất này, chui ở dưới đó, chịu đựng mới nổi mùa hè. Và thậm chí là vào những năm 73, 74, ông cụ về về Việt Nam năm 64. 10 năm sau, lúc ông cụ ra ngoài chân không thăm ông cụ Trúc Lâm, sáng cụ khoác y rất là đàng hoàng tươm tất, lên thiền đường lễ Phật. Mình không biết ông cụ làm chi mà đắp y rồi nghiêm trang. Hóa ra cụ lên cụ lại Phật ba lại này, cụ xuống còn ngồi phòng khách cụ mở kinh hay cụ dịch, rất ư là nghiêm túc, chứ không phải như chúng ta là dở kinh ra bất cứ lúc nào. Không, lễ Phật xong rồi khoác y đoan trang rồi mới ngồi dịch và mang theo bên người dù bất cứ đi đâu. Hai điều mình nói nơi đây thưa các vị là đối với các bậc thầy chúng ta cận đại và xa hơn thì quý kinh như sinh mạng. Điều thứ hai, nếu không có cái công trình đầu tư các cụ thì không thể có được một tờ kinh để các vị đọc như hiện tại. Trong quá khứ, thưa các vị, là ta muốn học kinh không dễ đâu, tại vì đa phần nằm trong Hán tạng, ta đọc chữ Hán được đâu. Chuyện này nó dành cho một số người thôi. Thế rồi người ta dịch ra chữ Hán nhưng mà vẫn không có điều kiện để các vị đối chiếu vào văn học Pali để các vị thấy là nguyên ngữ Đức Thế Tôn đã nói. Thế rồi khi có văn bản Pali, rồi có được cái bản Hán tạng người ta dịch, thế thì mắc gì mà mình lại để dành cái việc đó cho những người xuất gia chứ? Mình làm như mình không có phần đi vô cái kho thánh giáo Như Lai à? Mình chỉ làm được việc đó là có tiền cúng dường thôi à, mình tu phước thôi à. Năng lực trí tuệ mình mà không phát triển được, tội nghiệp mình nhé. Cùng một con người, cùng một thân phận như nhau mà tại sao anh cứ xô dạt những cái việc giải thoát, niết bàn, chứng nghiệm, tuệ trí cho người khác mà anh lại cam phận anh là một cái người rất là dốt nát, chìm trong vô minh, chìm trong phiền não u uê, tội mình chết. Tại sao mình không có khả năng bỏ một số tiền rất là cần thiết, thỉnh Đại Tạng về để nghiên cứu? Mình cứ nghĩ rằng đời mình chỉ làm việc là làm phước thôi. Thưa các vị, nên lấy cái ý thức, lấy cái kiến giải này bỏ ra khỏi tâm thức đi. Đừng xô dạt cái công trình thành tựu sự nghiệp giải thoát cho một số các thầy cô. Mình phải thấy rằng mình có khả năng làm điều này, có đủ trí tuệ để làm điều này. Và nếu các vị không cứu các vị thì ai cứu? Các vị không nâng trí tuệ các vị lên một tầm cao thì không ai giúp các vị được cả. Hãy nhớ điều này nhé. Mình đừng có quá ư là vụng về. Và đừng nghĩ rằng là tuổi ngần này thì không có quyền làm cho năng lực trí tuệ mình nó đi lên. Thưa không. Các vị bao nhiêu tuổi các vị cũng có khả năng học hành được, cũng có khả năng nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị được. Mà nếu chúng ta đầu tư cái năng lực tâm thức mình cho việc này thì cái điều kỳ lạ là các vị sẽ không chìm vô cái trạng thái tâm thức mê muội, quên nhớ, lẫn lộn và về già mình mất trí nhớ. Các vị đầu tư năng lực trí tuệ của các vị cho công trình này thì càng già cái sự minh mẫn các vị nó càng tốt hơn. Và điều này mình nói nó có một cái chứng minh nha. Chính phủ Canada họ vô cùng kinh ngạc là thấy mấy ma sơ trong các dòng tu kính đó mới có năm mươi mấy à, mà bà nào cũng lẫn hết, chìm mất trong cái trạng thái không còn ký ức bao nhiêu cả. Thế rồi chính phủ mới ra lệnh rằng là tất cả những người trên đất nước Canada đều phải học tiếng Pháp mới được lãnh tiền chính phủ trợ cấp. Thế rồi người ta sợ, người ta phải học tiếng Pháp để nói chuyện cho được để lãnh tiền trợ cấp. Hóa ra là cái điều này nó giúp cho người ta, thưa các vị, là tự nhiên là không còn lú lẫn tới lúc tuổi già. Cho nên thưa các vị, ở nhân gian người ta học để kiếm tiền mà ta học xấu cơm. Còn chúng ta không phải học để kiếm tiền nữa mà chúng ta học để làm chi? Để nâng tâm thức mình đến cái chiều cao để thành đạt sự nghiệp giác ngộ, để có được trí tuệ. Cái học nhân gian người ta xài một lúc thôi, còn cái học đạo có bị xài cả ngàn đời chứ không phải một lúc. Thế thì tại sao mình không có nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của mình? Tại sao mình không có dám bỏ ra chừng 1.000 đồng? Nhiều lắm là ngàn đi. Thỉnh Đại Tạng về. Mà người ta in ra. Mà nếu ta không thỉnh thì thưa các vị, vài ba tháng thì hết á. Cho nên hãy làm cái công việc này liền đi, đừng có đợi nó quá muộn màng. Thưa các vị, là mình đến một cái gia đình ai, cái điều đầu tiên mình quét mắt một vòng về là mình thấy nơi nào có một cái tủ kinh, một tủ sách là mình vô cùng là nể phục cái gia đình đó. Mình thấy cái gia đình nào mà nó tràn đầy lủng củng cái đồ trưng bày, mình nói rồi, gặp nữa rồi. Dường như người ta không biết trân quý cái không gian của người ta. Người ta thích khoe mẽ nhiều hơn, người ta thích làm cho năng lực trí tuệ của người ta nó phát triển. Và thưa các vị, có khi trong một gia đình các vị để quá nhiều cái thứ trưng bày để khoe mẽ. Theo mình thì gia đình nào là những người có tu học Phật thì các vị nên dẹp hết ba cái đồ cổ của các vị, cái lủng củng của các vị, cái thứ kỷ niệm của các vị vứt ra thùng rác hết đi. Tôi đến nhiều gia đình tôi thấy nào là bạch tuyết bảy chú lùn nè, nào là chậu, nào là ché nè, nào là những cái thứ lủng củng mang từ Việt Nam về, nào là bê tích lộn đồ cổ. Thưa các vị, họ khoe thế nọ thế kia, nhưng mà với con mắt mình là dường như những thứ này không có giá trị chi cả, những cuốn sách thì giá trị thiệt. Cho nên xin khuyên với nhau một lời, các vị nên sắp xếp đời sống tu của các vị lại từ cái bước rất ư là bình thường, đó là thiết kế một cái không gian thoáng đãng. Mình phải làm cho cái không gian gia đình mình nó đủ thoáng đãng, đủ mênh mông, đủ tinh khiết, đủ sạch đẹp. Nó bớt lủng củng lỉnh kỉnh đi thì đời sống tu của các vị mới tiến bộ. Đó là điều thứ nhất. Nên có hai điều trong cái lúc mà chúng ta trở về nhà nghe. Điều thứ nhất, tối thiểu có một bộ Đại Tạng Kinh để ôm nó mà chiêm nghiệm. Điều thứ hai, sắp xếp lại đời sống gia đình mình cho thoáng đãng, cho rộng. Đừng làm cái nhà mình trở thành cái nhà kho. Nhà mình nó không phải là viện bảo tàng đâu. Ví dụ như mình có sưu tập bao nhiêu thứ thì không thể bì được với những viện bảo tàng của chính phủ đâu. Cho nên những cái gì tốt nhất, quý nhất thì đem cho bớt đi. Thưa các vị, mình đã làm được điều này mình mới dám nói nghe. Các vị hình dung rằng là năm 80, 82 đó, một người bằng hữu về cùng với mình dẫn ra ngoài đường Lê Công Kiều ở Sài Gòn á. Tôi nghĩ chắc các vị biết nha. Nơi nó bán đồ cổ, tức là những cái chung trà thế này từ thời Tống Nguyên Minh. Và mỗi một cái đồ sành sứ nó có cái lịch sử chiều dài nó đi ngang qua không phải ít đâu. Tại vì đó là đồ nội phủ. Từ thời Nguyễn Du á, đi sứ bên Tàu đến Giang Tây đặt từng cái chung, từng cái bình. Rồi sau đó loạn lạc xảy ra cho nên những cái dân từ trong nội phủ, tức là từ trong phủ Chúa Trịnh và Lê Triều á, người ta mới mang nó vào miền Nam, tức là đầu tiên mang vào Phú Xuân. Từ Phú Xuân loạn lạc họ chạy về những cái vùng sông nước của đồng bằng, và sau đó thì vào cái mùa thiên hạ sưu tập đồ cổ, họ mới đi họ thu gom tất cả đem về. Cho nên một cái chung thế này họ bán là bạc tiền to lắm chứ không đơn giản. Ảnh từ bên Mỹ anh về, ảnh bỏ tiền đô ảnh mua, chứ còn mình nghèo mình không mua được. Thế rồi mình đi lựa cho anh, cái anh mua tặng cho mình cái chung nè, cái đĩa nè, vân vân, rất là đồ quý. Thưa các vị, mình qua Mỹ rồi nhưng mà mình cứ thắc thỏm, coi chừng cái lũ nhỏ ở nhà nó không biết cái món đồ đó là, một là nó đập bể, hai là có thể mất. Cho nên sau những năm ở Mỹ về, thưa các vị, cái việc đầu tiên mình làm đó là lên lấy cái chung và cái dĩa đó mình cho trước. Yên tâm, lúc đi chưa chuẩn bị và quên mất những cái điều cần thiết phải giải quyết. Cho nên về việc đầu tiên phải làm là thấy những bằng hữu này có vẻ thích đồ cổ thì nói này, tôi tặng anh đó. Nó ủa thiệt hay đùa đó? Nó không, nói thiệt. Phước Tịnh chưa bao giờ nói đùa cái gì hết, nói là làm đó, cứ mang về đi. Thế thì thưa các vị, cái quý nhất trong đời sống người tu chúng ta không cái gì ngoài là những cuốn kinh Đức Phật nhé. Nếu các vị có điều kiện thì nên thỉnh Đại Tạng về để làm giàu tri thức của các vị, làm giàu cái kho tàng học Phật của các vị. Đây là cái điều chia sẻ rất là chân thành ạ. À. Và mình nghĩ rằng mình có cái gì trong đây mình đều nói hết. Mình mong muốn rằng là các Phật tử phải trở thành những người tu học giỏi. Mình là ông thầy chưa bao giờ giấu nghề. Mình mong muốn rằng là kinh tạng của Đức Thế Tôn phải được kính trọng, phải được nghiên cứu, phải được học hỏi. Tuệ giác của Đức Thế Tôn nó phải thấm vào các vị, nó thấm vào từng tế bào của các vị để các vị có thể tu học được. Phiền não chứa trong tâm thức thì nó nặng, nhưng mà tri thức ta chứa thì nó không nặng bao giờ. Rồi lời của bậc giải thoát chứa vào đây thì thưa các vị, nó càng tuyệt vời hơn tri thức nhân gian một tầng nữa. Nó làm cho các vị rũ sạch nghiệp thức, nó làm cho đời sống các vị càng ngày càng thăng hoa. Thế cho nên yêu cầu đầu tiên xin chia sẻ là tối thiểu ta nên có 2 bộ. Như mình đã thưa bữa trước rằng là các vị mà đọc thì các vị có thể buồn ngủ, nhưng các vị đọc trong cái dạng đối chiếu á, thì điều thứ nhất là các vị sẽ không buồn ngủ. Điều thứ hai là nó làm cho tâm thức các vị rất là sống động. Điều thứ ba các vị mới ứng dụng được. Khi mình đọc cái dạng nghiên cứu á, thì thưa các vị cái điều kỳ lạ là không buồn ngủ. Mình đối chiếu văn bản này, cái bài kinh này với cái bộ A Hàm, tức là từ văn bản Pali được dịch đối chiếu văn bản Hán Tạng được dịch, và mình xin lặp lại là mình đừng nghĩ cái việc này dành cho một số nhà học giả hay một số các thầy cô. Ta đều có quyền làm điều này. Không ai biết được rằng trong tương lai ta là người xuất gia, không ai biết được rằng trong tương lai ta có trách nhiệm với gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn, làm để chánh pháp sáng được trong cõi đời này. Mà các vị thấy mỗi ngày mình lễ Phật, mình khấn, các vị nghe chứ. Chúng con là những người đệ tử Phật, con phát nguyện rằng là con phải làm cho Thánh giáo Như Lai sáng bừng giữa cuộc đời. Không có hàm nghĩa rằng là mình tu, là mình chỉ biết mình tu không, thưa các vị. Kỳ thực là đang tự lợi, nhưng mà các vị tu là các vị lợi tha liền. Lợi tha gần là khi tâm các vị tràn đầy thiện pháp, tâm các vị có sự tu tập, năng lượng lành tự nhiên nó chảy tới người thân các vị rất là dễ hiểu. Trong nhà chỉ cần có một người tu thôi là hạnh phúc nó liền đến đó nghe. Người đó đồng thấm, người đó an hòa, người đó có thể khởi lòng thương yêu, người đó có thể nhường nhịn, người đó có thể thấp như đất. Thế thì tránh được cái sự xung đột, tránh được cái tình trạng đổ vỡ. Người ta cứ nghĩ rằng tu là cái chuyện dành cho một số người già sợ chết rồi mới niệm Phật lai rai đi tu, thưa không. Nghĩ thế là sai. Tu là chuyện phải xảy ra với người trẻ, phải xảy ra với người trung niên, phải xảy ra với người mới vừa có gia đình. Những người đó mới cần tu. Thưa các vị, người trung niên họ tu được thì họ sẽ là một cái gạch nối giúp cho thế hệ con em họ thấm nhuần được Phật Pháp. Họ tu được thì họ làm cho bố mẹ họ, người thân của họ nhờ được cái công trình tu của họ mà có thể hạnh phúc nhiều hơn. Ta có một đứa con mà nó có thực tập, nó có thiền, nó có tu tập thì thưa các vị, nó sẽ trở thành có hiếu hơn, dễ thương hơn. Nó sống thương yêu anh chị em hơn và nó sẽ mở lòng vị tha, nó có thể làm giàu. Nhưng mà thưa các vị, cái sự giàu có của nó càng lớn bao nhiêu thì nó càng đóng góp được cho xã hội nhiều bao nhiêu nghe. Và có khi chúng ta lại hiểu lầm một điều, và do các thầy truyền đạt rằng là tu là phải chi? Ăn bần thủ đạo, chịu nghèo, đừng có tham. Nhưng mà cái pháp này dạy cho người xuất gia chứ không hề dạy cho cư sĩ nghe. Là một cư sĩ, các vị có quyền vươn cánh tay ra để các vị làm giàu. Tại vì với một người càng có điều kiện giàu có bao nhiêu thì họ làm được bao nhiêu thiện sự, các vị biết không? Nếu họ mở được một cái công xưởng hoặc một cái công ty 5.000 nhân viên thì cái người đó họ là thiên thần hộ mệnh cho 5.000 nhân viên. Càng giàu thưa các vị thì cái khả năng giúp đỡ người của họ nó càng rộng. Chứ không phải là chúng ta cứ khuyên tất cả cư sĩ là thôi đừng tham, nghèo đi, đừng có vươn của đời sống lên cao. Thưa cái điều này vô cùng sai lầm. Mình đem cái pháp của người xuất gia ra cho người cư sĩ. Trong khi đó, đôi khi nó có những điều rất ngược là các thầy thì lại tu cái pháp của cư sĩ, lại làm giàu, lại mở rộng cái sinh hoạt. Mà cư sĩ thì biểu người ta cứ chịu nghèo đi, nó rất là vô lý. Cho nên các vị hãy lưu ý rằng là cái hoàn cảnh của xã hội ta nó không cho phép ta đóng cánh cửa tri thức lại để bằng lòng với những cái trong quá khứ mà mình đã thừa hưởng. Chúng ta phải vươn cái tay rất là dài, học Phật Pháp nè, phát triển năng lực trí tuệ nè. Và nếu có khả năng được thì chúng ta phải truyền đạt được chánh pháp đến thế hệ con em ta, khuyến khích nó để nó đi vào nhiều lĩnh vực xã hội nghe. Nó có thể đi vào lĩnh vực chính trị, nó có thể làm thống đốc tiểu bang, nó có thể ứng cử để giành chức vụ thủ tướng Úc, không làm sao cả. Nên nhớ như vậy. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa với các vị đó rằng đôi khi chúng ta bị cái truyền thống Phật giáo cổ và thêm một phần nữa là bị các thầy giảng pháp nhồi nhét những cái điều nó vô cùng là cạn cợt trong tâm thức chúng ta. Cho nên chúng ta lấy những điều đó bỏ ra đi. Nó cạn cợt thêm một phần rất tinh tế mà các vị nên lưu ý. Đó là các thầy ưa nhồi nhét vào tâm thức chúng ta cái tính tông môn, cái tính cục bộ rất là nặng nề nhé. Mình nên bỏ cái đó ra. Tôi là đệ tử Đức Phật, tôi lấy Đức Phật làm định chuẩn, chứ tôi không phải là đệ tử của một ông thầy nào. Không ai có quyền bắt tôi phải theo chết một ông thầy. Dù thầy đó là bậc thiền sư thật lớn, thầy đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng thế. Các vị lấy đi bớt cái tính kỳ thị cục bộ tông môn của các vị bỏ xuống, thì các vị mới có thể làm được rất là nhiều việc cho con người trên hành tinh này. Và thưa đại chúng, cái nỗi khổ của con người do thiên tai, dịch họa, động đất, sóng thần có khi nó ít hơn là cái nỗi khổ của nhân họa. Mà nỗi khổ của nhân họa trong quá khứ đó là nỗi khổ của ý thức hệ chính trị tự do, cộng sản. Nhưng mà hiện tại hành tinh chúng ta đang run sợ không phải là ý thức hệ cộng sản và tự do nữa, mà đang run sợ ý thức hệ tôn giáo nghe. Cái hiện tượng này thưa các vị, ai là người có một cái chút tư duy họ đều kinh khiếp. May mắn thay là Đạo Phật không hề cuồng tín. Thế nhưng mà chúng ta coi chừng là chúng ta tu rồi chúng ta lại rất là cuồng tín. Cuồng tín với vị thầy của mình, cuồng tín với tông môn của mình, cuồng tín với cái pháp phái của mình. Và không một vị nào dựng môn đình lập pháp phái mà không có nặng nề cố chấp về cái tính tông môn pháp phái của mình hết. Vẫn muốn xây dựng thế lực của mình để cho nó mạnh lên, để cho nó bành trướng ra. Và muốn duy trì cái tính tổ chức của mình. Và cái điều này thưa các vị, nếu các vị đã từng nghe mình có những buổi nói chuyện, ví dụ như tôn giáo bản chất, tôn giáo hình thức và tôn giáo tổ chức, ba phần này nó gắn liền với mọi truyền thống tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Rồi nó gắn liền với những tông phái có mặt trong đạo Phật nhé. Cho nên điều thứ hai xin thưa rằng là một người tu Phật chúng ta nên lấy Đức Thích Tôn làm định chuẩn, kinh sách Đức Thế Tôn làm nền tảng nghiên cứu tu học. Đừng có vụng về cuồng tín với một tông môn, một pháp phái, một vị thầy nào. Dù vị thầy đó cực kỳ giỏi nhưng mà thưa các vị, cái giỏi là chuyện của ông. Dù vị thầy đó có hào quang đi nữa là cái chuyện đó chuyện của ông không dính gì ta, mà ta phải lấy Đức Thế Tôn làm định chuẩn thôi. Có như vậy thì cái tính chia rẽ cục bộ của mình nó mới giảm đi. Bằng không thì thưa các vị, mình như những con nai tơ bị người ta lùa từng đàn theo một định hướng nhất định, thế thì nó rất là vụng. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý, mình học vô Đại Tạng, lấy lời dạy Đức Thế Tôn làm nền tảng căn bản cho sự tu tập. Và xin nhắc lại, các vị đều có khả năng thỉnh được hai bộ Đại Tạng đem về nhà. Thế thì hãy thỉnh đi, đừng để muộn. Kinh Hoa Nghiêm có một câu thế này. Kinh Hoa Nghiêm: muốn đạt đến tuệ vô sinh, trước tiên tiên phải thành tựu Đa Văn. Muốn sớm vào cửa Niết Bàn, tất yếu siêng nghe Phật Pháp. Nguyên câu chữ Hán đó là thế này: thành tựu vô sinh chi tuệ, đương tiên lại Đa Văn, nhập Niết Bàn môn, tất giai nhân thính pháp. Muốn đạt được tuệ vô sinh, trước tiên phải thành tựu Đa Văn. Muốn sớm vào cửa Niết Bàn, tất yếu siêng nghe Phật Pháp. Thành tựu vô sinh chi tuệ, đương tiên lại Đa Văn. Chữ lại này là nương nhờ nhé. Lại là ỷ vào đó. Ta dùng cái liên từ là ỷ lại đó. Tức là tựa vào, nương vào. Muốn thành tựu được cái trí tuệ vô sinh thì phải nhờ vào cái năng lực Đa Văn. Nếu mà dịch nó dễ hiểu là muốn thành tựu được trí tuệ vô sinh thì phải nhờ vào năng lực Đa Văn. Nghe nhiều là một loại phát sinh trí tuệ nghe. Cho nên các vị ham nghe Phật Pháp không có gì lỗi cả. Tôi tham nghe Pháp không có gì lỗi cả. Đừng có nghĩ rằng mình ngủ rồi mình nghe rồi có lỗi không. Tối thiểu thì mình nghe dỗ cho ngủ cũng tốt rồi. Ai thì không biết nhưng mà nghe Pháp thoại Thầy Phước Tịnh ngủ ngon ông nói mùi mùi tai ngủ dễ lắm. Thành tựu vô sinh chi tuệ, đương tiên lại Đa Văn, tốc nhập Niết Bàn môn, tất đương nhân thính pháp. Tốc nhập Niết Bàn môn là muốn mau vào cửa Niết Bàn. Tất giai nhân thính pháp, ắt phải nhờ nghe pháp. Muốn đạt được tuệ vô sinh, trước phải thành tựu Đa Văn, mong sớm vào cửa Niết Bàn, tất yếu siêng nghe Phật Pháp. Đây là câu từ trong Kinh Hoa Nghiêm mà. Và thưa các vị, người ta chia ra làm trí tuệ nó phát triển tới ba tầng nghe: văn tuệ, tư tuệ, rồi tu tuệ, phải không? Tam vô lậu học nó gồm có, giải thích cái từ này đã rồi mình đi vô. Vô lậu nghĩa là chấm dứt phiền não, sạch nhẵn phiền não gọi là vô lậu. Lậu nghĩa là nó rớt vào, nó ẩm thấp, nó lọt vào giống như ốc lậu đó, ốc lậu là nhà dột, người ta gọi ốc lậu canh tàng, các vị nghe cái từ đó quen chứ hả? Tức là cuối đêm rồi, đang ngủ ngon, thế nhưng mà mưa xuống rồi nhà mình không còn chỗ nào trú cả, gọi là nhà nó dột nát hết. Cho nên thưa các vị, không có gì khổ bằng cái nhà dột cả. Người ta có cái câu là một là vợ dạy trong nhà, thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi. Ba cái này nó vô cùng khó chịu. Tôi không biết là cưới phải cái cô vợ khùng khùng thì khó chịu đến độ nào thì tôi không biết. Hỏi các ông thì biết. Nhưng mà thưa các vị, thà là mình ở ngoài mưa nghe. Tại vì ngoài mưa thưa các vị, thì đó là tự nhiên. Còn đằng này ở trong nhà mà nó như ngoài mưa, thế thì còn cái nỗi khổ nào hơn? Không có chỗ nào nó khô ráo, không có chỗ nào để tránh được mưa cả. Chỗ này nó cũng bị dột vài hạt, chỗ kia nó cũng dột vài hạt. Nó rất là bực mình, rất là khó chịu. Thà ngoài mưa thì mình biết rằng mình đang ở giữa cơn mưa thì mình chấp nhận. Còn ở đây mình đang ở trong nhà mà lại không khác chịu ngoài mưa, cho nên nó rất là phiền muộn. Và từ cái điều đó chúng ta trở lại nói về tam mô lậu, thế ông tôi dẫn nhau đi cái chuyện vòng quanh. Thưa các vị, ba vô lậu học nó hàm nghĩa rằng là cái năng lực tu tập là một nè, nghe pháp là hai nè, và năng lực tư duy của các vị là ba. Ba cái điều này nó là một cục dính chùm nhau nghe. Có nghe pháp thì các vị có khả năng tư duy, và khả năng nó phát sinh tất nhiên là cái năng lực tu các vị nó cũng dâng lên. Rồi các vị tu thì các vị làm cho tâm thức các vị càng ngày nó càng yên, càng lắng, cho nên cái khả năng tư duy của các vị nó rất là sâu. Rồi khả năng nghe pháp của các vị nó cũng đi vô rất là dễ. Ba cái điều này nó là một. Mình đừng có nghe người ta bảo rằng là thiền công án không có cần nghe pháp, nó bị loạn tâm. Hoặc là nghe bảo rằng là chỉ một niệm Phật thôi, đừng có đọc kinh, nó bị tạp dụng tâm. Những cái điều này nó vô cùng là phi lý, thưa các vị. Trong khi mình nương vào kinh văn Đức Thế Tôn, nó biết rằng ba vô lậu này, một cái nó có mặt thì nó nuôi được hai cái kia. Và ba cái này cùng sử dụng thì cái năng lực của các vị nó vô cùng là mạnh. Nó có khả năng là nâng tâm thức của các vị lên đến chiều cao rất là dễ. Khi ta có tu, tâm ta yên định, tâm ta lắng, tâm ta có một cái ký ức nó đủ mạnh hơn, cho nên mình đọc mình nhớ rất là dễ, mình tư duy nó sẽ sâu hơn. Rồi nếu các vị đã từng đọc nhiều mà khi các vị ngồi lại tu á, thì cái năng lực tự phát của các vị nó cũng rất là dễ đi vô cái chiều hướng là triển khai được những câu kinh Đức Phật dạy. Chưa có một vị thầy nào giỏi, chưa có một bậc đạo sư nào giữa cuộc đời này mà không đi từ văn học của Phật giáo đi vô cả. Nếu các ông trong hiện tại chưa từng là người đầu tư cái năng lực của mình cho cái công trình học từng câu kinh, thế thì ta biết rằng trong quá khứ đó là những bậc thầy tái lai ạ. À. Đã từng đọc, đã từng học, đã từng làm bao nhiêu việc, cho nên kiếp này một câu kinh đi qua mắt thì nó sáng bừng có thể giải thích được. Chứ mình đừng nghĩ rằng là không học rồi có thể thi đỗ trạng nguyên, không. Đó là đôi điều giải thích để quý trọng kinh tạng của Đức Thế Tôn. Rồi khi các vị quý trọng kinh tạng Đức Thế Tôn thì các vị cũng quý trọng cái chi nữa? Có một kinh về vô lý mình để nó cho mối mọt, móc meo. Quý trọng từng chút thì giờ để đọc kinh thưa các vị. Từng chút thì giờ. Có hai điều mà chúng ta nên nhận diện điều này. Thưa các vị, là người ta dịch trực tiếp ra từ văn học Pali ra tiếng Anh thì nó vô cùng sáng sủa, vô cùng là hay, vô cùng dễ hiểu. Điều thứ hai là cái văn học của tiếng Hán được dịch ra từ Sanskrit qua tiếng Trung Hoa. Thế nhưng mà khi nó đi vào đất nước Nhật Bản rồi thì người ta thanh lọc lại, người ta sắp xếp lại, người ta củng cố và phân loại lại thì nó hay hơn là cả một đất nước Hoa Lục người ta làm cái bộ Đại Tạng. Hai bộ Đại Tạng, một bộ là Long Tạng được in ra từ Hoa Lục, một bộ là Đại Chánh Tân Tu được in ra từ Nhật Bản. Họ giáo chính, họ sắp xếp, họ tu từ lại từ cái thời Đại Chánh, tức là từ cái thời giai đoạn của Nhật Hoàng có mặt. Mất mười mấy năm mới hình thành một cái bộ Đại Chánh Tân Tu, tức là toàn bộ Đại Tạng bằng Hán Tạng được sắp xếp lại. Và cái điều kỳ lạ là khi người Nhật họ thò tay và họ làm về cái công trình Phật Pháp thì thưa các vị, nó vô cùng hoàn thiện. Còn cả đất nước Trung Hoa mênh mông chìm ngập trong xã hội chủ nghĩa, cho nên tới bây giờ người ta vẫn chưa có một cái mục lục của bộ Đại Tạng nữa. Nói như thế nó liên hệ đến một điều mình muốn thưa nữa, thưa các vị, dường như những cơ chế độc tài á, thưa các vị, về lĩnh vực văn học dường như nó không có thể phát triển giỏi được bằng những cơ chế tự do nha. Nó giỏi xây dựng cái lòng thù hận, nó giỏi tàn phá văn hóa thì có, nhưng mà nó xây dựng văn hóa dường như không. Nếu các vị đã từng coi những cái phim 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa thì các vị thấy là thậm chí Khổng Tử cũng bị đập nát, bị viết những cái chữ miệt thị rất là nặng nề vào cái thời 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa. Tất nhiên là những vấn đề này nó mênh mông, nhưng mà mình muốn thưa với các vị rằng là nếu tìm đọc Đại Tạng thì các vị nên đọc vào bản tiếng Anh hoặc là bản tiếng Tàu đã được người Nhật họ chỉnh lý lại thì nó hoàn thiện. Và các vị nên đọc văn bản tiếng Anh, nên đọc rồi đọc tiếng Việt nữa để đối chiếu, và cái cách này thì các vị mới mới giỏi được thôi. Cái may mắn thay là mình được biết rằng ở đây á, mỗi thứ bảy hả, các vị tập trung vào đây để học, để chia sẻ. Và cái cách hướng dẫn ở đây nghe chân từ kể lại, thưa các vị, nó giúp cho các vị mau giỏi lắm, bắt các vị phải lên thuyết trình, phải không? Do vậy cho nên thưa các vị, mình phải tự đọc, mình phải mày mò, phải làm thế nào mình đứng để mình có thể thuyết trình được một bài kinh. Rồi muốn thuyết được một bài kinh, các vị làm chi? Đọc 1.000 bài kinh nghe, để nói được bài kinh. Nguyên tắc là vậy đó. Chứ không phải là vài chục bài kinh. Muốn nói được một bài kinh trơn tru, muốn làm cho bài kinh nó sáng bừng lên để cho người ta hiểu thì phải đọc. Thôi giờ giảm bớt đi. Đọc 500 bài kinh. Cái nguyên tắc là như vậy thưa các vị. Biển sở dĩ nó rộng là vì nó sâu. Hai cái sâu và rộng nó đi đôi với nhau nghe. Nếu nó không có rộng thì nó không sâu được. Chắc như vậy. Cái năng lực hiểu biết của chúng ta mà không rộng thì không sâu. Nguyên tắc là như vậy. Chuyện này ngoài thiên nhiên cũng đúng, mà trong tâm thức các vị cũng đúng. Các vị muốn mổ xẻ một vấn đề cho đủ tường tận, đủ sáng tỏ để người ta hiểu thì các vị phải hiểu rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như các vị muốn nói một câu trơn tru thì các vị làm chi? Không đơn giản là chỉ biết một mặt nó là ngôn ngữ Phật Pháp không nghe. Thi ca nhạc họa các vị phải có. Phải không? Rồi để giảng một bài kinh không có vấp váp, không có dùng những từ thô, không có vụng về, có một phong cách đàng hoàng, thì đâu có phải là chỉ học ở nhà chùa không rồi các vị làm ăn được. Ngay cái chuyện tu tự học thôi thì chúng ta cũng phải rất ư là cẩn trọng. Bằng không thì mình dùng những cái ngôn ngữ rất ư là đường phố mà giảng kinh thì còn nghĩa lý chi. Dùng những ngôn ngữ nó mang cái tính cách rất ư là thời thượng. Tức là ngôn ngữ thưa các vị nó theo cái chu kỳ sinh diệt từng giai đoạn. Có những loại ngôn ngữ nó là loại ngôn ngữ định chuẩn. Và mình xin bày thêm một điều nữa, bây giờ đi vô cái phần linh tinh. Thưa các vị, ngôn ngữ truyền đạt kinh văn để người ta tu nó không phải là loại ngôn ngữ hàn lâm. Tức là cái tầng ngôn ngữ cao, triết học, dày cộm, một cái câu từ các vị dùng nó tràn đầy triết học người ta rất khó hiểu thì ngôn ngữ đó không dùng được. Ngôn ngữ thấp bình dân cũng không dùng được. Một loại ngôn ngữ nó vừa chừng, tức là người trí tuệ hàn lâm họ nghe họ cũng chấp nhận được. Người ở cái tầng thấp của xã hội họ nghe họ cũng cảm thấy rất là dễ hiểu. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, dạy một lớp học nó dễ hơn là giảng pháp cho công cộng. Mình nói điều này để các vị ứng dụng trong những buổi học các vị. Tại sao? Cái lớp học người ta nó rất là đồng đều, cái trình độ như vậy, đã từng đi ngang qua bài vở như vậy. Thế nhưng mà các vị truyền đạt Phật Pháp đến trong một cái hội trường người ta nó có tới 100 trình độ khác biệt. Có người đã từng học rất là lâu đời, đã từng biết Phật Pháp rất là sâu, có người mới làm quen. Thế thì các vị phải làm thế nào? 100 người trong hội chúng đó, người ta phải đều hiểu Phật pháp cả. Người ở mức cao thì họ nghe không chán, người ở tầng thấp họ cũng vói lên được. Thì các vị hình dung rằng khó hay dễ? Không khó chi cả, chẳng qua là việc làm ăn riết nó quen thôi. Vô cùng là đơn giản. Còn gì hỏi gì nữa không? Hết rồi.
Con đi làm buổi sáng, con lên xe lửa thì khoảng 1 tiếng đồng hồ, và buổi chiều con cũng mất 1 tiếng đồng hồ lên xe lửa. Thì trước đây là con có đem theo quyển kinh theo trong giỏ của con, và con lên xe lửa thì con đọc, và con về con có đọc như vậy thì nó có sai không ạ?
Thưa các vị, nó có hai cái trường hợp mình giải quyết thế này. Trường hợp thứ nhất, nó có những cái bộ kinh mà người ta đọc sẵn trong CD mình nghe. Để tránh bớt cái tình trạng là mình ngồi trên xe lửa, cái độ rung đồ nhịp nhàng xe lửa, tôi nghĩ rằng có khi các vị đọc nó không tốt mắt cho các vị. Đó là điều thứ nhất, mình có thể nghe cũng được. Điều thứ hai, thưa các vị cũng có thể chấp nhận được, là tại vì ta không có thể có nhiều thời giờ khác, cho nên lên xe lửa ta có quyền đọc kinh, có không sao. Kỳ thực là khi cái trái tim ta nó đầy cái sự thành khẩn và quý kính Đức Thế Tôn, thì các vị đọc kinh nơi đâu, các vị cũng biểu hiện được cái tư cách quý kính của các vị. Tâm thức ta mà nó chưa có chuẩn bị sẵn cái sự tôn kính lời Đức Thế Tôn dạy, thì cho dù ta mặc áo tràng, ta đốt hương, ta cũng không có quý kính. Điều này, thưa các vị, có khi đặt cái cuốn kinh ở trước mặt ta, nhưng mà ta đọc bằng cái sự thành kính của mình, hoặc là một vài cái nghi lễ biểu hiện cái lòng tôn kính với trang kinh của Đức Phật. Ví dụ như các vị đặt trang kinh trước mắt các vị ha, các vị chắp tay lại, các vị vô cùng chánh niệm trước khi dở trang kinh. Điều này nó có làm cho người hàng xóm láng giềng ta nhìn ta cười không? Không. Đây là một cách truyền đạo nghe. Người Úc hay là những người bằng hữu chúng ta nhìn thấy cái cách chúng ta trân trọng đối với trang kinh, thế thì họ phát sinh được cái niềm kính trọng đối với cái phong cách đọc kinh của ta. Thưa các vị, là mình bày cho các Phật tử, mình nói rằng là sở dĩ con em chúng ta mà nó không cảm thấy rất là tự hào, nó là Phật tử, là do vì cái cách dạy chúng ta. Chúng ta cảm thấy như là Phật giáo là một cái tôn giáo nó có nhiều mê tín quá, cho nên ta không dám hiên ngang sinh hoạt rất ư là tôn giáo để cho con em chúng ta nó nể trọng. Mình ăn cơm, thưa các vị, mình không có làm một cái chút nghi lễ gì đối với cái chuyện ăn cơm mình cả. Mình thấy dường như chắp tay nó là cái điều gì mắc cỡ lắm. Thờ Phật cũng mắc cỡ nữa. Cho nên lựa cái phòng nào nó tối tối, trong cái hốc nào đó để Đức Phật ngồi, nó cô đơn mình thôi. Mình không dám hiên ngang, để Ngài ngay giữa cái nhà của mình vô cùng tôn kính. Cái cách của mình không truyền đạt được cho con em mình cái niềm kính trọng tam bảo là vậy đó. Trong khi đó mình có quyền bữa ăn gia đình, dù rằng thịt, dù rằng cá, không quan trọng nghe. Mình chắp tay cung kính lại, trầm tư lại, vô cùng là tri ân thức ăn này, tri ân người nấu, tri ân vạn loại hữu tình đã tặng cho mình thức ăn. Thì các vị chỉ cần chắp tay vài ba phút bằng một cái thái độ vô cùng là trân trọng, rồi các vị đọc lời quán nguyện. Ví dụ như sư ông Làng Mai có 5 lời quán nguyện đó. Rồi mình ăn. Thưa các vị, rất ư là chi? Cái nét vô cùng đẹp nghe. Rồi ta cũng có thể làm điều này khi ta dẫn con cái, người thân chúng ta đến tiệm ăn. Người ta thì ồn ào, người ta thì lý sự, người ta thì uống rượu, người ta thì phức tạp. Nhưng mà chúng ta vô ngồi đàng hoàng, rồi chúng ta bày cho người thân ta như là chồng ta, vợ ta, con ta, cùng chắp tay lại, mặc niệm một chút trước khi ăn. Rồi chúng ta ăn trong một trạng thái rất ư là thư thả, rất ư là chánh niệm, thưa các vị. Thì điều kỳ lạ đó là dù chung quanh ba bên bốn phía người ta thấy chừng như là không buồn để ý đến các vị, nhưng mà không ngờ rằng có người đang để ý các vị đó. Rồi khi mình có sự tu tập nhất định, không cần nhiều, mình đi vô phi trường thôi, thưa các vị, mình thông thả từng bước chân, mình rất là đầm thắm tĩnh tại như đi thiền hành. Mình tu cho mình chứ không phải làm bộ làm điệu gì giữa hàng xóm láng giềng hay là giữa bao nhiêu người đâu. Thế nhưng mà các vị không thể lường được rằng có nhiều người đang chú ý đến các vị. Kỳ thực là nếu ta phổ được cái năng lượng tu vào đời sống của ta trong mọi sinh hoạt thì tự nhiên các vị là những người đang hoằng pháp, đang truyền đạo đó. Thậm chí các thầy thấy các vị tu như thế rồi các thầy cũng cảm thấy chột dạ. Các thầy cảm thấy là chừng như mình rất là vụng về, mình rất là sốc nổi, mình rất là lăng xăng, trong khi coi kìa, người ta là những người Phật tử bình thường, người ta đi đứng kìa, người ta ngồi, người ta ăn kìa. Thưa các vị, mình đã từng gặp nhiều trường hợp trong một khóa học cả chừng vài ba trăm vị thầy khóa học làm giảng sư đàng hoàng đó, người ta cúng dường thức ăn đầy bàn đầy đầy mâm hết. Sau giờ học ra rồi thì các thầy vô ngồi dường như không có làm một cái nghi thức gì mang cái đặc tính của một người tu đoan trang cả, săn táo lên dựng cái cục trên bàn vậy. Ông làm như ông chỉ có mình ông có cái đồng hồ cho nên ông săn táo lên để cho khoe cái đồng hồ. Ông làm như ông có cái cùng tay rất là đẹp cho nên, thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là chi? Lố bịch. Và khi các vị có sự tu tập nhất định rồi, không phải mình tu với tự thân mình mà mình còn làm cho Phật Pháp hưng thịnh được, là do vì các vị tu thì các vị tác động ngược vào thế giới của người tu. Người ta sẽ thấy là tại sao người ta như vậy, còn mình như vậy. Chỉ cần đi đứng trong trong phi trường thôi là bao nhiêu người đang chú ý đến các vị. Mình không có đến nỗi là vội vàng, không có đến nỗi là tất tả. Mình ăn, mình uống, mình nói, mình cười. Thưa các vị, khi các vị có được cái nội lực bằng công phu thực tập chánh niệm rồi thì các vị thấy là cuộc đời mình tự nhiên nó rất là đổi thay. Mình có thể tu được mọi lúc, lên xe lửa tu không được à? Các vị có nôn nóng mấy thì xe lửa nó cũng phải tới gần đó nó mới về chứ nó không phải sớm hơn được. Mình ngồi trên xe hơi một mình lái, ví dụ như đường phố kẹt xe thì không vì lý do gì khác mà các vị có thể vượt ngang qua cái đèn đỏ của người ta hoặc là bỏ một đoạn xe để các vị đi đâu cả. Thế thì mình làm chi ngay lúc đó? Mình chấp nhận cái sự việc nó xảy ra như vậy là nó như vậy. Điều thứ nhất, quá thông minh. Mình không có tạo một cái sự phản kháng nơi tâm thức của mình đối với cái hoàn cảnh mình đang sống. Càng nó là như vậy thì các vị cảm thấy là lòng các vị nhẹ xuống, các vị buông lỏng hết tất cả những cái căng thẳng nơi tâm thức các vị. Mà căng thẳng thì cũng chẳng làm được chứ. Đâu có thể làm gì khác được, đường đang kẹt xe. Rồi từ cái điều này thì các vị ứng dụng trong pháp hành trì, ta có thể ứng dụng được điều này suốt cả ngày đều được cả. Ví dụ như con mình nó đi 10 giờ nó chưa buồn về và nó không buồn gọi điện thoại và nó cũng không mở điện thoại nữa. Để các vị làm chi? Ruột nó nóng như đốt, phải không? Rồi đặt ra rất là nhiều nghi vấn. Có thể là nó bị sự cố dọc đường, có thể là bạn nó dẫn đi vô xì ke ma túy, có thể này, có thể này, có thể này. Nhưng mà tất cả những có thể đó nó đều hướng tâm thức mình đến cái chỗ gì? Lo âu, căng thẳng, bất an, giận dữ. Và nó như đốt cả cái trái tim mình, thức trong con mắt mà đợi nó về. Cho tới 1 giờ nó vừa ló đầu về thì chuyện gì phát sinh? Là đổ nợ rồi, là nhà như cháy rồi. Trong khi đó thưa các vị, nếu sự việc thực sự nó đã xảy ra thì nó đã xảy ra, có phải không? Còn nó chưa xảy ra thì nó chưa xảy ra. Thế thì ta có quyền an tâm ngay phút giây hiện tiền để sống, không có đến đổi là lòng mình như lửa cháy. Và khi các vị làm như vậy được thì các vị cực kỳ thông minh rồi đó. Không có để cho mình chìm vào những cái nỗi niềm do mình dựng nên để rồi mình nhận chìm này mình trong khổ não. Và đa phần những điều này chúng ta đều vướng phải nghe. Chúng ta đều có những cái diễn dịch để làm cho cái nỗi buồn, cái cơn sợ, sự lo âu, thất vọng nó tràn ngập tâm thức ta. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đối với người cực thông minh đó là họ an trú được trong cái trạng thái tâm nhận biết mọi phút giây thì người đó vô cùng thông minh. Cái buồn nó đang tới, họ không có làm chi để cho cái buồn nó ra đi cả, họ chỉ đơn giản nhận diện nó. Cái giận nó đang tới, họ không làm chi cả, chỉ nhận diện nó đang có mặt. Nỗi lo âu, nỗi bất hạnh, nỗi phiền muộn, vân vân, thưa các vị, 1.000 trạng thái tâm hành nó đến thì cái người tu giỏi họ chỉ làm một việc đơn giản là họ nhận thấy nó đang có. Họ an trú ngay nơi cái tuệ tri của họ, ngay cái sự nhận biết của họ để quét mắt, để nhìn mọi thứ đó, rồi họ chấp nhận nó như bản thân của nó đang trình hiện trước tâm thức họ. Và đây là một pháp môn tu ạ. Và các vị ứng dụng pháp môn tu này không phải chỉ có mỗi việc là khi ngồi thiền, có mỗi việc là khi các vị tới chùa, khi lòng các vị bình thản, thứ không. Ứng dụng một pháp hành trì này trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi phút giây của cuộc đời ta đều ứng dụng được. Và điều thứ hai thưa các vị là cái cách hành trì này nó không cần phải khổ hạnh, phải dày công làm mới có. Cũng không phải là các vị cần làm cái chi thêm cả, do vì nó đơn giản đang có nơi các vị. Cái năng lực quét mắt nhìn nó đang có nơi các vị. Tôi quét mắt tôi nhìn một vòng vậy. Đây là điều rất là tự nhiên, thì tất cả những người trong hội trường này tôi thấy, phải không? Rồi cũng cái trạng thái như thế, tôi quét mắt nhìn vào bên trong, tức là tôi mở con mắt, nhận biết cho tôi quét mắt. Thì tất cả những cái gì nó khởi trong tâm tôi cũng nhìn thấy chứ. Thưa các vị, nó có một cái tầng khó khăn là các vị đã quen đồng nhất với tất cả những đối tượng bị thấy, cho nên các vị không thể quét mắt nhìn, các vị thấy nó rõ ràng, nó khó ở chỗ này thôi. Nhưng mà thưa các vị, không có chuyện gì khó cả. Năng lực của ta nó không hữu hạn như các vị nghĩ. Năng lực của ta có thể vươn đến chiều cao để thành một bậc thánh nghe. Không có một chúng sinh nào đủ điều kiện như con người trên mặt hành tinh này hết. Con người nó là gạch nối giữa thần linh và loài động vật. Các vị có quyền để cho đời sống các vị chìm xuống với cái tâm thức của loài động vật được. Nhưng mà các vị cũng có thể là nâng tâm thức đời mình lên để vươn đến tầm cao, chứng nghiệm những tầng của các vị thánh được. Chỉ có con người có điều kiện như thế. Loài động vật không có điều kiện. Các vị ở tầng cao như các vị thiên không có điều kiện như con người. Tại vì những sinh linh đó, họ không có một cái cơ thể vật lý như ta. Họ không có cái điều kiện tiếp xúc được với nỗi khổ, niềm đau. Họ không có cái điều kiện để tiếp xúc với những cái hoàn cảnh nó vô cùng bức xúc như ta. Cho nên khởi Bồ Đề Tâm, mơ ước thành đạt được qua vị thánh gì như đối với chư thiên họ rất ít. Họ rất là hiếm hoi họ mới có thể khởi được tâm Bồ Đề để tu. Chỉ có con người thôi. Thưa các vị, chư thiên còn ganh tị với các vị, tại họ không có điều kiện như các vị. Thế thì thưa đại chúng, nếu ta không khéo thì ngay một đời này mình buông trôi đời mình để chìm thấp hơn thân phận của loài người. Khéo thì ngay thân phận loài người đang hiện tại đây, các vị có khả năng vươn đến chiều cao để thành đạt được một vị thánh ngay trong một kiếp này. Và cái chuyện thành đạt vị thánh đó, thưa các vị, chỉ là cái chuyện đổi thay tri kiến của các vị, tức là các vị mở mắt ra, các vị nhìn cho tỏ tường cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Cái gì là cái bị thấy, cái gì là đích thực là cái thấy. Ngay cái mấu chốt nó vô cùng đơn giản chỗ này thôi. Mình cứ lầm những chữ trên bảng là tấm bảng, trong khi những chữ trên bảng viết nó đều đến đều đi. Ta có quyền viết 1000 loại chữ viết trên đây, 1000 loại ý tưởng trên đây, nhưng mà nó đều không phải là tấm bảng. Nó vốn dĩ là những chữ viết hiện trên tấm bảng mà thôi. Thế thì mình xóa hết tất cả chữ viết kia, mình nói không có tấm bảng thì sai. Tất cả những cái điều các vị nghĩ rằng là các vị ấy, đó chỉ là những chữ viết thôi. Hay nói một cách dễ hiểu là tất cả những cái nội dung chứa trong đây mà lâu giờ ta nghĩ nó là ta đó, nó chỉ là chữ viết thôi nghe. Chỉ là những cái chi? Suy nghĩ của tôi, buồn vui của tôi, tự hào của tôi, bản ngã của tôi, tất cả những cái ấy đều là những cái bị nhận diện, bị biết. Bản thân của các vị rỗng, lặng, tịch nhiên chỉ đơn thuần là cái liễu tri thường hằng, là cái biết thôi. Cái từ này nó rất hay nè. Liễu tri nghĩa là biết tỏ tường. Tỏ tường là sao? Không có khởi suy nghĩ, không có phân tích, không có lý luận. Nhìn biết mọi thứ nhưng mà cái đầu này nó rỗng nghe. Nó không có tiếng thì thầm, nó không có cái quyên thuyên trong đây, nó không có phố chợ ồn ào trong đây. Và điều này các vị dư sức để làm, phải không? Các vị nhìn một vòng, cái gì nó hiện ra trước mắt thì các vị liền thấy. Đâu có mờ mờ, đâu có tối tăm. Nhìn là không cần nói một câu thì thầm gì cả, mà mọi thứ nó hiện hiện ra, các vị liền nhận ra ngay. Ví dụ đơn giản là các vị đã từng biết tên, đã từng quen với những người đạo hữu trong đạo tràng, các vị xuất gia đoản kỵ nơi đây. Các vị quét mắt nhìn coi các vị có cần nói thì thầm gì đây không? Trong giây phút đầu ta nhìn một vòng, tâm ta sáng trưng, tâm ta lặng lẽ. Nó đơn thuần chỉ là cái sự nhận biết tất cả những đối tượng đang trình hiện trước mắt ta mà thôi. Thì cái điều này gọi là liễu tri. Có điều nó không thường hằng là tại sao? Nhìn rồi thầm thì, phân tích, lý luận, thêm mắm dặm muối vào những đối tượng mà mình thấy. Cái mặt này hồi chưa cạo tóc thì coi chừng dường như rất là già, thế rồi cạo tóc trẻ ghê. Đó là một loại thì thầm. Do vậy cho nên cái liễu tri nó mất đi cái tính thường hằng, phải không? Cái mặt này cười thì còn dễ coi, mà không cười thấy quạo vô cùng. Ví dụ như cái mặt thầy Phước Tịnh. Thưa các vị, khi nhìn trong tâm thức ta nó khởi một tràng ngôn ngữ rầm rì, nó luôn nói nguyên thiên, thì dạng nó không thường hằng là ta đánh mất cái năng lực thấy biết tỏ tường. Ta đã để cho tâm thức ta nó mời quá khứ về, nó mời ý tưởng tràn ngập trong đây. Và khi có một ý tưởng nó sinh ra thì có cái gì kế tiếp? Ngàn vạn ý tưởng nó cuồn cuộn, nó liền sinh ra ngay. Chỉ cần một câu nói sinh ra trong đây thôi thì 1.000 câu nói nó tiếp diễn, nó có liền. Câu nói nó có mặt thì có cái gì nữa? Tưởng tượng nè, suy diễn nè, tức là nào hình ảnh, nào âm thanh, nào mùi vị vân vân, nó cùng tràn về khi có một câu nói. Nguyên tắc nó là như vậy. Hôm qua chúng ta có học là ngôi lời đó, Thiên Chúa nói là ngôi lời sinh thứ hai. Và ngôi lời nó hàm nghĩa rằng là cái dòng tâm thức của các vị mà nó có mặt thì nó có mặt luôn bao nhiêu thứ. Nào là hình ảnh, nào là mùi vị, nào là cảm xúc, nào là tưởng tượng, nào là suy tư, nào là hình ảnh trong quá khứ. Rất là trừu tượng, nhưng mà chỉ cần có một câu nói thì nó hiện lên rất là tỏ tường thôi. Do vậy thưa các vị, liễu tri nó hàm nghĩa rằng là các vị nhìn một vòng, tâm thức các vị sáng bừng mà không có một câu chữ nào khởi ra trong đây thì gọi là liễu tri. Mà mình kéo dài trạng thái này thì gọi nó là thường hằng. Mà nếu trạng thái này nó tắt mắt mới vừa thoáng thấy thôi, là những ý nghĩ của các vị nó liền sinh bời bời trong đây thì gọi là mất cái thường hằng. Tóm lại, cái năng lực nhận biết tỏ tường an trú luôn tâm Phật bất động là cái tự hữu mà các vị đang sử dụng cả một ngày không lúc nào thiếu. Đi đứng nói cười ngồi nằm ăn uống vân vân, các vị chỉ cần là khéo quan sát một chút, khéo sống một chút thì ta an trú được ngay cái trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên nhận biết. Vững một chút thì ngay cái trạng thái tâm rỗng lặng tự nhiên nhận biết đó, ta liền khởi sóng thức lao sao, tức là câu nói rầm rì, khả năng phê phán, khả năng chê trách, rồi từ cái đó nó sinh ra buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn kéo dài một tràng. Đó là điều thứ nhất. Các vị biết cái nội dung của con đường tu nó đơn giản chừng đó. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái khoảng cách của nó rất là gần nha. Khoảng cách ngay cái tâm nhận biết chói sáng hiện tiền đến cái bước thứ hai là tâm phàm phu sinh khởi, nó chỉ trong một chút xíu vậy thôi, rất là nhanh. Và tâm mình nó lừa gạt nhanh lắm. Điều thứ ba, thưa các vị, đừng nghĩ rằng cái chuyện này khó đối với chúng ta. Chúng ta có khả năng làm thánh được chứ không phải là không khả năng. Tại vì nếu cái con đường này mà không ai làm được thì đã không có các vị Thế Tôn xuất hiện, đã không có các vị thánh trong quá khứ xuất hiện, không có các bậc thầy lỗi lạc mở đường cho chúng ta. Do vậy thưa các vị, năng lực ta có thể vươn đến chiều cao để thành đạt được sự giác ngộ ngay trong một đời này. Và thậm chí là người ta thử nghiệm điều này, mình kể ra một chút cho các vị nghe để chứng minh một điều rằng là các vị có khả năng vươn đến chiều cao. Người ta thử nghiệm trên cái loài thực vật thôi nghe, trên trái bí rợ vậy thôi. Người ta ràng một cái sợi dây, lúc cái trái bí rợ nó còn, tức là trái bí đỏ nó còn bé vậy, cái sợi dây đó có thể chịu lực được 5 pound. 3 hôm sau thấy nó bứt sợi dây ra, thế rõ ràng cái sợi dây kế tiếp nó chịu lực 30 pound. 10 hôm sau nó bứt cái sợi dây đó ra, nó không bằng lòng là ràng buộc nó. Thế rồi họ ràng nó lần cuối cùng, cái sợi dây chịu lực 300 pound. Thưa các vị, cuối cùng thì nó bứt không nổi cái sợi dây chịu lực 300 pound, rồi nó vỡ tung trái bí ra. Và khi nó vỡ tung ra thì người ta thấy là thịt trái bí không còn nữa. Nó kéo thành những cái sợi thế này, nó đang chằng chịt với nhau vậy, để nó tạo thành một cái sức mạnh để nó có thể phá vỡ. Đó là về cái lĩnh vực thực vật thôi. Thì người ta thử nghiệm rằng là cái khả năng của nó dường như là người ta không có lường được là nó mạnh đến chừng nào. Cái loài vô tri như dây bí. Thế rồi các vị hình dung rằng là những nhà huyền môn hoặc là những nhà tập khí công đó, có một lần tôi thấy trên truyền hình, cô gái nó rất là mảnh mai, cô đưa cánh tay ra, cô nói thách những chàng lực sĩ bẻ cánh tay cô công được. Thế anh chàng nọ anh lại bẻ vô. Rất bình thường, người ta cả một hội trường ta cười ngất, ta nói hóa ra là đâu có gì đâu. Cô nói không, tôi chưa tác ý, tức là tôi chưa vận lực, tôi chưa ra lệnh cho cánh tay tôi nó cứng đó thôi. Bây giờ hãy coi. Thế là chỉ đưa tay ra. Anh chàng lực sĩ kia, thưa các vị, cánh tay của anh đó là nó cuồn cuộn cơ bắp thế này. Anh tới anh đỏ mặt tía ta, anh bẻ cho cong vô mà nó không cong. Mình thì là khán giả, mình sợ nó gãy cái tay của chị, tại vì tay con gái rất mảnh mai. Thế rồi mời thêm một anh lực sĩ thứ hai, cũng cái cơ bắp cuồn cuộn vậy, hai người hè nhau nhưng mà cánh tay cô gái như một thanh thép. Cuối cùng cô cười, cô nói mọi việc chẳng qua đó là khi ta phổ ý thức ta vào, ta ra lệnh cho cánh tay mi phải cứng thì nó cứng. Điều này mình nói để chứng minh một chuyện thôi. Năng lực các vị còn chưa xài hết. Năng lực giác ngộ các vị đang có mà các vị không chịu xài. Các vị cứ xài cái năng lực gì? Xài cái năng lực phiền não mới lạ. Xài cái năng lực để nó nhận chìm đời mình trong u buồn, trong đau khổ, trong bất an mới lạ. Trong khi cái năng lực cứu trị nó có thể đoạn đứt phiền não là ta đang có mà tại sao ta không xài? Trong đất trời này chưa hề có cái chi mà không có cái phần chữa trị đi kèm nhé. Một vùng nào mà có rắn độc thì nơi đó có thuốc chữa rắn. Cơ thể các vị, nó có một tế bào ung thư thì nó liền có một cái loại tế bào sát ung thư kề cận, nó hạ miệng ra nó nuốt tế bào ung thư. Trừ khi các vị không cho phép thì các vị mới có thể chìm vô cái tình trạng bị ung thư thôi. Không cho phép là chi? Mình để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương nó hủy hoại, nó tàn phá mình, cho nên cái sức đề kháng mình nó bị mất đi. Mình quá ư là yếu mềm, quá ư là sợ sệt, và những nỗi niềm đó nó tàn phá ta. Chứ còn tự thân các vị ngay cơ thể vật lý thì nó đã có một cái điều là tự trị liệu. Mình đứt tay, mình đứt chân, mình bị thương tích, thưa các vị, mình tưởng rằng bác sĩ cho thuốc nó liền. Không. Đơn giản chỉ cần là họ ngăn không cho vi trùng xâm nhập để cho nó tự lành lại thôi, máu các vị nó tự hàn hóa. Thế thì từ cơ thể vật lý nó đã có khả năng tự trị liệu. Thế thì tâm thức các vị cũng thế nghe. Nguyên tắc là vậy. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não nơi tâm thức các vị nó có một khả năng tuyệt vời là nếu các vị cho phép nó ở tầng cạn nhất thì nó đã tự chữa trị rồi. Cho phép là sao? Không có một cái buồn nào nó không đến và không đi cả. Không có cơn giận nào nó đùng đùng lên mà nó không xuống cả. Để ý coi. Cho phép cạn nhất là ta mỉm cười cho phép sự đến đi của nó mà không có cố tình níu lại. Không có cố tình là lưu vào hồ sơ để gặm nhấm đời mình, để tàn phá đời mình. Đằng này thì mình không cho phép. Cho nên cái giận nó ra đi rồi, cái mình lật đật kéo nó về. Cái bực bội nó ra đi rồi, đúng ra là không còn bực bội nữa. Nhưng mà khi thấy người kia vừa vác xác về là ta nghĩ rằng là tại sao mình không giận, tự nhiên là giận buổi sáng là giờ làm vui làm hòa được à, cho nên lại giận tiếp, kiếm chuyện giận nữa. Mà kiếm chuyện thì nó vô cùng dễ, khó khăn chứ, chỉ cần lôi hồ sơ cũ lên là các vị giận được, phải không? Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn nhất là tâm thức các vị nó đã có khả năng tự chữa trị nghe, nó có khả năng đào thải mọi thứ phiền não để nó cứu cuộc đời các vị, để nó làm cho các vị có thể sống được 100 năm giữa trần đời. Mà mình không cho phép nó cứu mình. Mình thích luyện đời mình vô để nhận chìm trong nỗi khổ, gọi là làm cái chuyện khổ nhục kế để mời gọi sự xót thương của người ta mới lạ. Trong khi mình có quyền cứu mình chứ. Cứu tầng cạn là như vậy. Thế rồi tầng sâu. Thưa các vị, bản chất tâm của các vị vốn là cái này đây. Cái liễu tri thường hằng, cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt là cái năng lực nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Các vị chỉ cần mời nó, các vị chỉ cần đem cái năng lực nhận biết các vị nhìn cái bị biết, thì cái bị biết liền tách ra khỏi tâm thức các vị. Nó liền bị đốt cháy. Nó liền không còn bóng dáng chi cả. Nó phải như vậy. Không có con đường khác. Thế Tôn nói trong Kinh Bát Nhã thế này. Này Xá Lợi Phất, người ta có thể chứa một núi tu di rơm với rạ. Tức là nó to đùng như vậy. Thế nhưng mà ông nghĩ rằng là cần bao nhiêu lửa thì nó cháy hết. Xá Lợi Phất này, và Bạch Thế Tôn, chỉ cần que diêm thôi, đốt thì nó cháy hết. Thưa các vị, cái ví dụ đó cực hay, nhưng mà nó chưa hay bằng các vị quy chiếu và pháp hành trì nghe. Các vị cất chứa cái nỗi phiền muộn, ủ ê, ưu tư, sầu muộn 100 năm. Mỗi lần mà nhớ lại thì lòng nó như lửa đốt. Thế nhưng mà các vị ngộ ra được một điều thôi. Ta không hề là cái phiền não, ta đích thực là người đang quan sát cái phiền não. Thế thì liền thứ khác, 100 năm của nỗi sầu hay là cái sự phiền muộn kia, các vị chỉ cần khởi mắt nhìn thì cái đó nó trở thành cái bị thấy, các vị là cái thấy. Thì liền thứ khác mọi thứ liền rớt. Ưu buồn, phiền não, bất an, sầu muộn vân vân, thưa các vị, chẳng qua nó là cái đối tượng bị thấy, nó không phải là các vị. Các vị đích thực là cái thấy. Mà cái thấy thì sao? Không có phiền não. Nguyên tắc là vậy. Cái thấy thì không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương, không có ưu tư, phiền muộn chi cả. Nó đơn thuần chỉ là cái trạng thái này đây. Trạng thái sáng tỏ hiện tiền thấy mà thôi. Một cái ví dụ dễ hiểu là mắt các vị màu gì? Không màu. Mắt các vị hình gì? Không có hình ảnh. Tất cả những hình khối, tất cả những màu sắc bên ngoài là cái bị thấy mắt các vị. Nó không có màu gì, cho nên nó phân biệt được ngàn loại màu khác biệt. Phải không? Mắt các vị nó không phải là hình chi, cho nên hình khối đến thì nó thấy, mảnh mây đến thì nó thấy, con nhện nhện, dăng tơ nó thấy, con ruồi bay nó thấy. Nó thấy từ cái vật nhỏ li ti như hạt bụi cho tới ngàn vạn dãy thiên hà phía xa. Thế thì tâm ta là vậy, nó vốn rỗng lặng, tịch nhiên, không hình ảnh, không sắc màu, không âm thanh, không mùi vị, không tư tưởng gì cả. Nó đơn giản chỉ là quảng rỗng, quảng không, rộng mênh mông, sáng bừng sự nhận biết. Thế thôi. Kể ra là mình nói 1 tiếng rưỡi, nhưng mà nói có một việc thôi nghe. Kết thúc lại, các vị là cái biết, chứ các vị không phải là cái bị biết. Các vị là cái thấy, chứ các vị không hề là cái bị thấy. Các vị là trạng thái tâm tịch lặng, an lạc hiện tiền, là tâm Phật bất động, chứ các vị không phải là cái bị nhận diện, đó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, phiền muộn. Ngộ ra được điều này, sống được điều này thì thưa các vị là thành tựu được một vị Phật. Chứng nghiệm được thể pháp thân hiện tiền. Và cái chuyện này nó không phải là chuyện xa vời, người ta tróc ta vậy. Ngay tức khắc, các vị hình dung rằng là ta đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, rồi tức khắc các vị hiểu ra các vị là người thấy, buồn, giận là cái bị thấy. Thì có cần bao nhiêu thời gian để rớt không? Không có một tróc tay thời gian nào hết. Tức khắc liền rớt buồn giận xuống. Và thưa các vị, có những tâm thức đủ mạnh, người ta ngộ ra điều này thì liền lấy được cái y làm để nhi tổ đó. Trường hợp Quế Khả, tâm thức mình thì nó không đủ mạnh như vậy. Nhưng mà nếu kiên trì thực tập, an trú trong cái trạng thái biết, các vị luôn làm một việc đơn giản vô cùng là đem cái tâm lang thang ngược xuôi đây đó của các vị dừng lại ngay nơi thân này để làm một việc chi? Luôn phủ sóng toàn thân á. Tôi đi, tôi phải làm thế nào cho thân và tâm tôi cùng có mặt một nơi, tôi ngồi. Tức là hãy làm mọi việc bằng tất cả trái tim. Bằng tất cả trái tim. Làm cái chi thì biết ta đang làm việc ấy. Hết lòng với từng việc. Hết lòng với đời sống. Ngồi hết lòng với chuyện ngồi, ăn hết lòng với chuyện ăn, nói hết lòng với việc nói. Nói luôn nhận biết con người đang nói. Giận làm sao? Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là nếu các vị đang cơn giận và các vị hết lòng với cái giận, tức là các vị đem cái năng lực nhận biết của các vị nhận diện cái con người đang giận thì cơn giận hết á. Yên tâm đi. Đừng có nghĩ rằng mình khuyến khích các vị nổi cơn thịnh nộ, không. đang cơn giận đùng đùng, nhưng mà các vị quay ánh sáng ngược lại, các vị đang nhận biết toàn thể con người ta đang giận, từng thế thịt ta đang rung, mặt ta đang đỏ, mắt ta đang long lên, và ta hãy nhận biết toàn vẹn con người đang giận, môi ta đang lấp vấp. Thế thì tức khắc là cái giận liền biến mất. Và không có cái cách nào trị liệu cơn sân hay bằng điều này, thưa các vị. Cho nên, thưa các vị, hãy rất là hết lòng trong mọi cái sinh hoạt. Hãy làm mọi việc bằng cái trái tim vô cùng là triều mến. Triều mến từng cái đi, từng cái đứng, từng cái ngồi, từng cái ăn, từng cái miếng nước mình uống. Rồi từng cơn giận, từng nỗi buồn, các vị. Nỗi buồn ta cũng triều mến đó, ta nhận diện đó, ta quan sát đó. Và cái từ mà chúng ta hay dùng đó là anh không phải là cái vật bị thấy, anh là cái thấy. Anh hãy luôn là người quan sát, gần nói việc thôi. Thì con đường tu, thưa các vị, là một việc làm như trò chơi. Có gì ghê gớm đâu. Mình đã từng đi vô cái trò chơi tử sinh cả ngàn vạn kiếp. Bây giờ thì mình làm một cái trò chơi mới, đó là cái trò chơi sự tu tập. Hãy coi nó như một trò chơi thôi. Mỉm cười vui với nó, mỉm cười vui với cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đang sinh, đang diệt. Trong ta, ta mỉm cười nhận diện đó. Chứ đừng nghĩ tu là một cái việc làm gì ghê gớm. Cần phải trấn ngự, cần phải loại trừ, cần phải bao động gì với tất cả những thói hư tật xấu mình. Thứ không. Đơn giản là nó có, ta nhận diện đó. Ta mỉm cười nhìn đó. Ta quan sát đó. Ta là người nhân chứng, thấy đó. Chứ ta đừng đồng nhất ta vào nó. Thì xong việc. Kinh Phật, thưa các vị, Đức Thế Tôn nói từ tuệ giác chứng nghiệm siêu thế của Ngài, chứ không phải là cái tâm thức suy nghĩ, không phải là từ cái dòng chảy tâm thức buồn giận ghét thương, cho nên nó rất đặc biệt. Mong rằng là các vị khởi Bồ Đề Tâm, thỉnh kinh về để đọc. 12 giờ 10 rồi. Thôi giờ mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo vô lượng.